Hai Bà Trưng. Bậc liệt nữ đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Bà Trưng quê ở Phong Châu, giận người tham bạo thù chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. Ngàn Tây nổi án phong trần, âm âm binh mã xuống gần Long Biên. Hồng quân nhẹ bước chinh yên, đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành. Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Những câu thơ trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca tưởng chừng còn âm vang mãi, đọc hoài không chán, nghe mãi vẫn thấy hay. Chiến công của bậc nữ lưu đầu tiên trong lịch sử nước ta vẫn còn chói lọi đến thiên thu. Sử gia Lê Văn Hưu đã bình luận những câu sắc bén. Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở lĩnh ngoại đều hưởng ứng. Việc dựng nước, xưng vương dễ như trở bàn tay. Có thể thấy hình thể nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương. Tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước nhà Ngô, trong khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay làm tôi tớ cho người phương Bắc. Há chẳng xấu hổ với hai chị em họ Trưng là đàn bà hay sao? Ôi, có thể gọi là tự vứt bỏ mình vậy. Thật vậy, ngay từ năm 221 trước công nguyên, nhà Tần sau khi thống nhất toàn Trung Quốc đã đem 50 vạn quân xâm lược phương Nam. Chẳng bao lâu, nhà Tần suy yếu, nhà Hán lên chiếm ngôi báu. Lợi dụng thời thế loạn lạc, viên quan nhà Tần là Triệu Đà chiếm giữ cả ba quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng, lập nước Nam Việt. Sau đó Triệu Đà cầm quân đi đánh nước Âu Lạc ta. Nhưng đánh mãi không xong vì ngoài tinh thần cuộc khởi dân tộc, ta còn có thành Cổ Loa kiên cố, có nỏ thần Kim Quy. Vì vậy, Triệu Đà xảo quyệt dùng kế hoãn binh với An Dương Vương rồi lập mưu đánh cắp nỏ thần. Nhờ vậy, Triệu Đà mới chiếm được nước Âu Lạc rồi sát nhập vào Nam Việt, chia làm hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Từ năm 111 trước công nguyên, vua Vũ Đế nhà Hán sai 20 vạn quân sang đánh nhà Triệu. Và sau khi chiếm được nước Nam Việt, chúng đổi thành Giao Chỉ Bộ, rồi chia làm 9 quận. Từ đó cho đến năm 39 sau công nguyên là thời kỳ mà sử nước ta gọi là thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Dưới ách thống trị tàn khốc của nhà Hán, dân tộc ta không ngừng đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ròng rã suốt 150 năm đó, tinh hoa và khí phách của dân tộc đã hung đúc nên tinh thần quyết chiến quyết thắng, mà đỉnh cao chính là cuộc khởi nghĩa của chị em Hai Bà Trưng ở Mê Linh, tức vùng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, Vĩnh Phú ngày nay. Theo thần tích và truyền thuyết thì mẹ Hai Bà Trưng là bà Mang Thiện, cháu chắt bên ngoại Hùng Vương. Dù quá chồng sớm nhưng bà vẫn đảm đang việc nuôi dạy hai con theo tinh thần yêu nước và thượng võ. Gia đình bà sống bằng nghề nuôi tằm, kéo tơ. Do đó khi sinh con, bà đã đặt tên con đầu là Trắc, Trứng Chắc, và con thứ là Nhị, Trứng Nhì. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ, hai chị em lớn lên đều khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, tính khí hùng dũng. Bấy giờ nước Nam Việt ta đã bị nhà Hán xâm lược, chúng đổi tên là Giao Chỉ và chia làm 9 quận. Đứng đầu mỗi quận có một viên thái thú trông coi về chính trị và một viên đô úy chỉ huy lực lượng quân sự. Năm 34, vua Hán Quang Vũ sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Hắn vốn là kẻ tham lam, độc ác nên ai ai cũng oán giận. Trong khi đó, đến tuổi thanh xuân, bà Trưng Trắc đã kết hôn với Thi Sách, con trai lạc tướng ở Chu Diên, tức vùng nằm dọc sông Đáy, sông Hồng ngày nay. Chú thích: về tên chồng bà Trưng, gần đây có nhà nghiên cứu căn cứ vào sách Thủy Kinh Chú, Hậu Hán Thư, cho rằng tên là Thi, chứ không phải là Thi Sách. Phương pháp sử học, nhà xuất bản Sao Mai năm 1974 của Nguyễn Phương, và tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số ra ngày 10 tháng 3 năm 1998. Vấn đề này giới sử học chưa có ý kiến chính thức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nêu ra để bạn đọc tham khảo, khi tiếp cận thông tin mới trong vấn đề sử học. Cuộc hôn nhân này khiến Tô Định giật mình vì biết rằng đằng sau đó là sự liên kết giữa hai thế lực của hai vùng đất rộng lớn nhằm lật đổ ách thống trị của nhà Hán. Do đó, Tô Định đột ngột đem quân về Chu Diên bắt giết Thi Sách. Vốn là con nhà tướng, từ lâu căm thù nhà Hán, nên hai chị em bà Trưng nhân cơ hội này giấy binh khởi nghĩa. Như vậy, hành động chính nghĩa của hai bà vừa vì tình riêng mà cũng vừa vì nghĩa lớn. Trưng Nhị được cử đi liên hệ với hào kiệt bốn phương, còn Trưng Trắc chiêu mộ binh sĩ luyện tập cung kiếm, võ nghệ ngày đêm. Thiên hạ khắp nơi nhiệt liệt hưởng ứng. Điều lạ lùng đáng khâm phục là dưới ngọn cờ của hai bà Trưng đã tập hợp được nhiều nữ tướng như Lê Chân, Bác Nạn, Nàng Nội, Lê Ngọc Trinh, Thiền Hoa, Lê Thị Liễu, Ả Là, vân vân. Đây không phải là những tên tuổi được kể lại theo truyền thuyết, mà những nữ tướng này hiện nay còn được nhân dân ở các xã tại Vĩnh Phú lập miếu đền tưởng niệm. Theo truyền thuyết dân gian thì nơi hai bà Trưng tập luyện binh sĩ chính là tại xã Lâu Thượng gần ngã Ba Hạt, Vĩnh Phú. Tại đây, người dân kiêng húy ngài nên từ Nhị được nói lại thành Nhợi hay Nhội. Còn Làng Giỏ, xã Kinh Kệ, huyện Phong Châu là nơi hai bà Trưng đóng quân. Mùa xuân năm 40, hai bà ra quân để quét sạch quân giặc Hán tham tàn. Trước hết, nghĩa quân đã vào viếng đền thờ Xuân Dung, công chúa con vua Hùng, khấn các vua Hùng và công chúa âm phù cho thắng trận. Sau đó, hai bà tiến quân về núi Hùng làm lễ tổ tiên. Trưng Trắc đã đọc bốn lời thề mà dân gian còn ghi lại trong Thiên Nam Ngữ Lục. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻo oan ức lòng chồng, bốn xin vẻn vẹn sở công lên này. Sau lời phát nguyện này, tiếng chiêng, còng, trống ầm ầm nổi lên. Chú thích: theo tạp chí Xưa và Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, số 65 phát hành tháng 7 năm 1999, thì trong quyển Hoàng Bà Phả Lục do tiến sĩ Phạm Quý Truật soạn đời Lê Cảnh Trị từ năm 1663 đến năm 1671, có viết rằng trước lúc xuất quân, hai bà Trưng đã đọc bài hịch: nay Tô Định làm thái thú Giao Châu, tham tài hiếu sắc, hiếp vợ giết chồng, thần dân đều cùng oán giận, trời đất không thể dung tha. Ta nay vâng mệnh trời, thuận lòng người, giấy nghĩa diệt loài vô đạo họ Tô, hào khí ngất trời, đuổi giặc ngoại xâm giặc Hán, dựng cờ tự chủ ở nước Nam, trống khuya quật cường vang bốn cõi. Hịch văn đến đâu không kể thổ hào trai gái, đều nên tự khởi nghĩa binh, hãy chiếm lấy châu quận phủ huyện hạt mình, cắt đứt viện trợ quân lương của giặc, sau sẽ chọn quân binh nhuệ đến Hát Môn tiêu diệt giặc Hán. Hịch này truyền ra toàn quốc đều rõ. Hết chú thích. Trên bành voi oai phong lẫm liệt, hai bà đã thúc quân ra trận. Theo kế hoạch, nữ tướng Thánh Thiên và Lê Chân đi tiền đạo vây phủ thái thú, quyết bắt cho bằng được tên Tô Định. Hai bà Trưng cùng nữ tướng Bác Nạn đi trung quân. Còn phía sau là dân quân vận tải lương thực đi theo. Quân đi đến đâu, người theo đến đấy như đi trễ hội. Trước khí thế ngút trời của đoàn quân khởi nghĩa, Tô Định kinh hoàng phải trốn chạy về Nam Hải để chịu tội với vua Hán. Ngàn Tây nổi án phong trần, ầm ầm binh mã tới gần Long Biên. Hồng quân nhẹ bước chinh yên, đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành. Đọc lại vần thơ mà chúng ta tưởng như còn nghe tiếng ngựa hí, quân reo của ngàn xưa vọng lại. Nghĩa quân đi đến đâu, giặc khiếp sợ bỏ chạy đến đó. Các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cũng đều nhất tề nổi dậy theo lời kêu gọi của hai bà. Chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân đã lấy lại được 65 huyện thành. Chính quyền đô hộ ngót 150 năm của nhà Hán sụp đổ trong chớp mắt. Tài cầm quân của chị em bà Trưng thật đáng khâm phục. Sau chiến thắng oanh liệt này, hai bà được nhân dân suy tôn làm vua, xưng là Trưng Vương. Để phòng ngự, hai bà đã phong nữ tướng Thánh Thiên làm Thái Bảo Chư Hầu, đóng quân trấn giữ Hợp Phố, đề phòng ở phía Bắc. Phong cho Đô Lương làm trấn thủ Cửu Chân, Nhật Nam, đề phòng giặc đi đường biển từ phía Nam đánh lên. Phong nữ tướng Lê Chân làm thống suất quân đội ở Giao Chỉ. Còn hai bà đóng đô ở Mê Linh và hai năm liền xá thuế cho dân. Với chiến thắng này, Lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1971 có lời bình luận xác đáng. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra làm chấn động cả trời Nam. Từ trong ngọn lửa của cuộc nổi dậy oanh liệt ấy tỏa ra chân lý lịch sử này. Một dân tộc dù nhỏ nhưng tự mình đã dựng nên và làm chủ đất nước với số phận mình là bất khuất. Không một sức mạnh nào tiêu diệt được nó. Cuộc khởi nghĩa của hai bà là kết tinh của cả một quá trình đấu tranh khi âm thầm lúc công khai của nhân dân Việt Nam. Đấy là một phong trào nổi dậy của toàn dân vừa quy tụ vào cuộc khởi nghĩa ở Hát Môn do Hai Bà Trưng đề xướng, vừa tỏa rộng trên toàn miền Âu Lạc cũ. Nhận được tin thắng trận của Hai Bà Trưng, vua nhà Hán vô cùng tức giận, liền sai phục ba tướng quân là Mã Viện đem hơn một vạn quân tinh nhuệ sang cướp lại nước ta. Mã Viện vốn là danh tướng của nhà Đông Hán. Thời trai trẻ, y thường nói, làm trai ở đời phải nên lập công nơi biên ải, nên để cho da ngựa bọc thây mang về, chứ chết trong tay đàn bà con trẻ ở chốn cố hương thì nào có ích gì. Tháng 4 năm 42, Mã Viện hùng hổ kéo quân vượt biên giới. Khi vừa tới Hợp Phố, nữ tướng Thánh Thiên đã nhanh chóng bất ngờ đánh tập kích. Mã Viện phải cho lui quân rồi ngầm qua Quỷ Môn Quan, ải Chi Lăng, lên xuống vùng Lục Đầu rồi tiến ngược lên Lăng Bạc, Tiên Sơn, Hà Bắc. Như vậy, ngay từ lúc mới chân ướt chân ráo ló mặt sang biên giới, quân tinh nhuệ Mã Viện đã bị đánh một trận đích đáng. Nghe tin Mã Viện đang ở Lãng Bạc, Hai Bà Trưng cùng nữ tướng Lê Chân liền đem quân nghênh chiến, nhằm chủ động đánh giặc từ xa để bảo vệ quốc đô Mê Linh. Quân giặc do hành quân đường xa chưa kịp nắm được địa hình, địa vật nên đã nao núng trước sức tấn công của khởi nghĩa. Bấy giờ, thời tiết đang chuyển dần sang mùa hè nóng bức, giặc không chịu được phong thổ, càng đâm ra chán ngán. Chính Mã Viện sau này có tâm sự với bọn tướng sĩ dưới quyền rằng: ngày trước khi ta còn hàng vi, muốn lập nghiệp lớn, em họ ta là Thiếu Du, thương ta vất vả có bảo rằng: người ta ở đời miễn là được cơm no áo ấm, ham giàu sang, thích sự nghiệp, chỉ khổ mình thôi. Ta không cho thế là phải. Nhưng lúc sang Giao Chỉ ở miền Lãng Bạc, đóng quân nơi đất lạ, giặc chưa diệt được, mà trời thì dưới nước lục, nên mây mù, khí độc bốc lên ngùn ngụt. Ngẩng trông lên thấy chim diều hâu đang bay xà xuống nước chết. Ngẫm lại lời của Thiếu Du mới thấy là đúng. Những lời của chính Mã Viện thốt ra chứng tỏ danh tướng của nhà Đông Hán khi giao chiến với Hai Bà Trưng cũng phải hoang mang, khiếp sợ. Dù vậy, lực lượng của giặc còn đông, thạo nghề cung kiếm, nên cuối cùng chúng cũng giành được thế áp đảo. Hai Bà Trưng cho lui quân về Cấm Khê, nay thuộc huyện Yên Lạch, Vĩnh Phúc. Mã Viện đem quân đuổi theo. Những trận đánh long trời lở đất lại nổ ra. Ở nhiều chiến tuyến khác, các nữ tướng của Hai Bà Trưng cũng anh dũng chống cự. Để tiếp ứng cho Hai Bà Trưng, nữ tướng Thánh Thiên và bảo tướng Đô Lương kéo quân chi viện, nhưng chưa đến nơi thì bị giặc đánh tan tác. Còn nữ tướng Lê Chân cho quân lấp suối ngăn sông để chặn đường tiến của giặc. Nhưng rồi, vì sức yếu, quân ta trên các chiến tuyến khác đều tan vỡ. Để giữ toàn vẹn khí tiết của bậc nữ lưu anh hùng, khi chạy về đến xã Hát Môn, nay thuộc huyện Phú Thọ, Hà Tây, Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống sông Hát Giang, nơi sông đáy tiếp giáp với sông Hồng Hà, để tự vận. Về sau, các nữ tướng của Hai Bà Trưng cũng chọn cái chết oanh liệt như thế. Về thời gian Hai Bà Trưng hy sinh, thì theo truyền thuyết dân gian là ngày 8 tháng 3, nên ở đền Hát Môn diễn ra lễ hội vào ngày này. Nhưng một số đền lại thờ vào ngày khác. Chẳng hạn đền Đông Nhân, Hà Nội, lại mở hội vào ngày mùng 6 tháng 2. Vì ngày này, theo truyền thuyết của làng, Hai Bà Trưng đã hóa ra tượng gỗ, nổi lên mặt nước trôi qua làng và được dân làng vớt về thờ. Còn theo thần tích của đền Gia Phúc, huyện Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc, thì khi gieo mình xuống dòng Hát Giang, hai dải yếm của hai bà trôi theo sông Nguyệt Đức được nhân dân nơi đây vớt lên để thờ. Hoặc truyền thuyết dân gian vùng Vĩnh Phú lại cho rằng khi thua trận, hai bà đã ngự giá lên núi Hy Sơn rồi biến mất. Những truyền thuyết này cho thấy nhân dân ta rất ngưỡng mộ và tôn kính Hai Bà Trưng. Hiện nay, tại đền Gia Phúc còn có bức hoành phi ghi câu Lạc Hồng Chính Thống. Đền Xuân Đài lại ghi Nữ Trưng Anh Kiệt. Nhiều người vẫn còn nhớ câu đối rất hay ở đền Gia Phúc. Đại tướng quân quyền, lục thập dư thành quy thống nhất. Vi anh hùng chúa, tứ thiên niên quốc chính khai tiền. Nghĩa là, cầm quyền đại tướng, hơn 60 thành thu về một mối. Làm chúa anh hùng, 4.000 năm độc lập mở màn đầu. Trâm hoa tự tướng tôi Tô Mã, cổ miệng xưng vương kế Lạc Hồng. Nghĩa là, bậc nữ nhi làm tướng đánh đuổi Tô Định và Mã Viện. Áo mão lên ngôi vua, nối tiếp dòng dõi Lạc Hùng. Các câu đối hoành phi này đã nêu lên chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng, những người phụ nữ anh hùng đã kế tiếp được truyền thống dựng nước và giữ nước của các vua Hùng. Hiện nay, trên toàn khu vực sông Hồng chỉ mới tìm thấy hai tấm bia ca ngợi công đức của Hai Bà Trưng. Cả hai tấm bia này đều có tên là Trưng Vương Sự Tích Bi Ký và đặt tại đền Đồng Nhân, Hà Nội. Bia thứ nhất do tiến sĩ Vũ Hoán Phủ, tức Vũ Tông Phan, hiệu Đường Xuyên, soạn năm 1840, trong đó có câu như Trí tuệ như thế ai mà sánh kịp, tài lược như thế ai mà sánh kịp, nghĩa khí như thế ai mà sánh kịp. Chị em một nhà, anh hùng muôn thuở, hai bà quả là bậc người hiếm có trong nữ giới, và việc làm của hai bà cũng khó mà có được trong nữ lưu. Các đấng trượng phu làm việc vốn không cần bàn luận thành bại, mà việc làm của hai bà lại không nên lấy thành bại để luận bàn. Nghìn đời sau, đọc trong sử cũ, khiến mọi người đều tăng thêm chính khí. Đến bản triều, hai bà vẫn được thờ cúng ở các đền miếu của các triều vua. Ngoài ra, miếu thờ hai bà đâu cũng có, ấy là do uy thiên của hai bà lưu truyền lại. Bản dịch của Lê Thước và Trần Huy Bá. Còn tấm bia thứ hai do Đốc học Hà Nội là cử nhân Dương Duy Thanh, soạn năm 1848, trong đó có câu Trong khoảng vũ trụ, sự nghiệp kỳ lạ phần nhiều sinh ra từ những khách trượng phu. Phận gái mà làm nên sự nghiệp lạ, chẳng cũng là bậc nữ trượng phu đó sao? Như thế lại càng đáng ghi lắm. Nhớ Hai Bà Trưng, người Châu Phong, cha là Lạc Tướng, tổ là Hùng Vương. Kể về dòng dõi kẻ thường không sánh kịp. Huống nữa, hai bà đem tấm thân ngọc trắng giá trong, ôm cái chí tan bồng hoài bão không phải vừa. Hành động lớn lao chẳng ở đấy thì ở đâu? Bản dịch của Hoa Bằng. Tương truyền, đền thờ hai bà ở đâu cũng đều linh ứng. Đời vua Lý Anh Tông, từ năm 1138 đến năm 1175, gặp năm trời đại hạn, ruộng đất không cày cấy được. Nhà vua sai Uy Tĩnh Thiền Sư đến đền hai bà để cầu mưa. Quả nhiên hôm ấy trời mưa tầm tã. Vua thấy linh ứng, bèn ra lệnh xây lại đền nguy nga hơn và phong tặng là Trinh Linh Nhị Phu Nhân. Đến đời Trần lại gia phong là Uy Liệt Chế Thắng Thuần Trinh, Bảo Thượng Lưỡng Phu Nhân. Với truyền thống cao đẹp uống nước nhớ nguồn ở nước ta suốt ba thế kỷ nay, trong các lễ hội truyền thống tưởng nhớ công lao các vị anh hùng dân tộc, có lễ hội Hai Bà Trưng diễn ra ở ba nơi. Hội đền Hát Môn vào ngày 8 tháng 3. Dỗ vua bà. Ngày 4 tháng 9, hội quân lập đàn thề. Ngày 24 tháng Chạp, hội mừng thắng trận. còn hội đền Hạ Lôi, xã Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, tổ chức ngày 6 tháng Giêng có lễ khao quân, rước kiệu. Và hội đền Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 2 hàng năm. Đặc biệt ở hội đền Hát Môn, trong lễ vật cúng hai bà có bánh trôi, tục gọi là bánh tù tì. Xuất phát từ truyền thuyết, khi quân của Hai Bà Trưng chuẩn bị khởi nghĩa, có một bà lão nghèo đã dâng cả hàng bánh trôi để ủng hộ. Hai bà đã vui vẻ nhận và chia cho quân sĩ cùng ăn trước lúc ra trận. Còn tướng giặc Mã Viện, sau khi cướp được nước ta, y cho dựng cây cột đồng có khắc 6 chữ: đồng trụ chiết, giao chỉ diệt. Nghĩa là cây trụ đồng đổ thì người giao chỉ tuyệt diệt. Hiện nay không rõ cây trụ đồng ấy ở chỗ nào, vì mỗi người đi qua đều ném vào một hòn đá, lâu ngày biến thành gò đá, xóa mất dấu tích. Cho dù cây trụ đồng mất đi, nhưng tội ác của Mã Viện khi chỉ huy cuộc viễn chinh xâm lược vẫn còn đó. Và ngàn năm sau vẫn còn đó chiến công hiển hách của người phụ nữ Việt Nam dám đứng lên phất cờ lật đổ ách thống trị của kẻ thù phương Bắc. Chiến công này có tầm vóc rất quan trọng trong lịch sử nước nhà. Nhà sử học Nguyễn Văn Tố đã từng nói: bổn phận chúng ta là phải tôn Hai Bà Trưng lên bậc liệt nữ thứ nhất của nước nhà và ghi năm 40-43 vào niên biểu chính. Mỗi khi chép sử hay dạy sử, nghĩa vụ của ta là phải nhớ lấy rằng, trừ thời lập quốc ra không kể, nước Nam ta đã có tinh thần tự chủ ngay từ hồi Hai Bà Trưng, tức là từ đầu thế kỷ thứ nhất, chứ không phải từ thời Tiền Lý về thế kỷ thứ 6. Và trong tập thơ Vịnh Sử Thi Tập của tiến sĩ Đặng Minh Khiêm, người mở đầu cho loại thơ Vịnh Sử Nam bằng chữ Hán, viết từ thế kỷ 15, có bài tứ tuyệt Vịnh Hai Bà Trưng rất hay. Sinh tiền dũng mãnh nêu mai lĩnh, hiển thánh làm mưa lại có công, dòng dõi Mê Linh dòng võ tướng, nữ nhi liệu được mấy anh hùng. Bản dịch của Tổng hợp Văn học Việt Nam, tập 6.